cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp trong Côrintô thứ nhì đoạn thứ tư. Chúng ta thấy có một mặt nữa về sự an ủi của Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm hiểu trong đoạn 1 về sự an ủi của Đức Chúa Trời cho những việc xảy ra trong đời sống. Trong đoạn 2, chúng ta tìm hiểu về sự an ủi của Đức Chúa Trời cho việc phục hồi các thánh đồ phạm tội. Và trong đoạn 3, chúng ta tìm hiểu về sự an ủi của Đức Chúa Trời trong công tác vinh hiển của Đấng Christ. Đây là một đoạn rất tuyệt vời. Chúng ta không đang đi xuống, nhưng tiếp tục đi lên để thấy sự an ủi của Đức Chúa Trời trong công tác chịu khổ về Đấng Christ. Chúng ta leo lên cao hơn một chút. Đến điểm này, có thể làm cho các bạn cảm thấy ngột ngạt. Nhưng qua kinh nghiệm của Phaolô, chúng ta thấy sẽ được sự khích lệ. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Côrintô thứ nhì, đoạn thứ tư, câu 1. Vậy nên, chúng ta nhờ sự thương xót đã ban cho mà là được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng. Đây là một chức vụ vinh hiển. Đức Chúa Trời ban chúng ta sứ điệp mà khó ai có thể tưởng tượng nổi. Thật là khó cho con người tính toán ra chương trình cứu rỗi. Tôi không biết tại sao Đức Chúa Trời cho phép tôi trở nên người hầu việc Chúa của Tin Lành vinh hiển. Không gì khác hơn là do sự nhân từ của Ngài. Chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng giàu nhân từ. Ngài không cạn sự nhân từ khi đến với tôi, bởi vì Ngài thấy tôi cần sự nhân từ. Đức Chúa Trời có đầy sự nhân từ cho tôi, bởi sự nhân từ Ngài ban cho tôi cơ hội hầu việc Ngài qua chương trình giảng Kinh Thánh trên radio. Bởi sự nhân từ của Ngài mà chúng ta không ngã lòng, chúng ta vui mừng trong sự nhân từ của Ngài. Trong khi học ở trường Kinh Thánh, tôi có học về tôn giáo thế giới. Sau đó tôi nhận xét có hai mặt khác biệt giữa các tôn giáo của thế giới và Cơ Đốc giáo. Các bạn thấy là tôn giáo của thế giới nói rằng, phải làm, phải làm, phải làm. Trong khi đó, Tin Lành cứu rỗi nói rằng, đã xong. Tin Lành nói rằng, Đức Chúa Trời đã làm mọi điều cho tôi. Tôi tin điều đó, tôi tin cậy vào Ngài. Chỉ có một cách duy nhất để có thể đến với Đức Chúa Trời là bởi đức tin. Đó là cách mà tôi đến cùng Ngài. Bởi vì không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Tương phản với điều này, các tôn giáo của thế gian nói rằng, phải làm. Vì thế, tôn giáo này bảo tôi làm 5 điều, tôn giáo kia bảo phải làm 50 điều, tôn giáo nọ bảo phải làm 100 điều. Quý vị và các bạn nghĩ mình có thể làm hết mọi điều này không? Tôi thấy rằng rất khó đạt được. Có một số tôn giáo nói là họ cũng có Chúa Giê-xu. Nhưng họ không tin cậy vào Chúa Giê-xu. Họ chỉ nhận biết về sự kiện xảy ra, đó là Chúa Giê-xu đã chết cách đây 2.000 năm về trước. Tôi xin thưa với các bạn là, nếu chỉ có tin đơn giản như thế sẽ không cứu rỗi các bạn. Thưa các bạn cần tin Chúa Giê-xu đã chết cho tội lỗi của các bạn, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh. Chúng ta cần phải tin vào công lao cứu chuộc của Ngài. Chúa Giê-xu làm trọn vẹn hết thảy mọi điều cho chúng ta. Có một thời Phao-lô sống dưới luật pháp. Ông biết rằng dưới hệ thống luật pháp đó, Phao-lô phải làm mọi điều đòi hỏi. Ông nói rằng, tôi là người Hebrew, tôi phải giữ trọn luật pháp. Tôi là người Pharisee, tôi phải làm theo mọi sự công bình của luật pháp và trở nên trọn vẹn. Phao-lô thật sự ở dưới luật pháp vì ông hy vọng sẽ làm mọi sự để có được sự cứu rỗi cho chính ông. Rồi đến một ngày, Phao-lô gặp Chúa Giê-xu trên đường Đa Mách. Sau khi biết Giê-xu là Chúa cứu thế, Phao-lô viết, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rôm rác hầu cho được đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến đấng Christ mà được. Tức là sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời đã lập lên trên đức tin. Trong sách Philip đoạn 3, câu 8 đến câu 9. Các bạn thấy là sau khi Phao-lô đứng trước sự hiện diện của đấng Christ, ông biết là chính ông không thể nào làm để được sự cứu rỗi riêng. Tất cả những sự công bình theo luật pháp không đủ. Phao-lô cần sự công bình của đấng Christ. Phao-lô nói rằng đó là một ngày mới với ông. Thật vậy, đó sẽ là một ngày mới cho chúng ta khi chúng ta nhận biết được tin lành cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ. Ngày nay chúng ta cần sự nhân từ. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và trong sự nhân từ của Đức Chúa Trời, Ngài ban đấng cứu thế cho chúng ta. Ngài cứu chúng ta bởi ân điển của Ngài. Ngài là một đấng tuyệt vời, biết bao. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn thứ 4, câu 2. Nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn kín dấu. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng tôi tỏ bài lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Chúng ta được sự cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin trong Chúa Giê-xu Christ. Sau khi được cứu rỗi, chúng ta phải sống bởi tin lành. Đến với đấng Christ và tin cậy Ngài, đi xa hơn việc chỉ biết về Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá như là một sự kiện lịch sử. Sau khi đã tin cậy Chúa Giê-xu, kinh nghiệm được sự đổi mới trong Ngài. Nói một cách khác, một người giảng tin lành phải trở thành một người thánh. Vì thế, Phao-lô nói rằng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn kinh dâu. Chúng ta không bước đi trong sự giả hình. Chúng ta không nên thiếu thực tế. Hành động trong cuộc sống không đối nghịch với những gì chúng ta giảng. Hành động trong cuộc sống chúng ta cần phải theo lời của Chúa Giê-xu. Dầu rằng chúng ta không trọn vẹn, nhưng chúng ta cần phải bước đi trong con đường vui lòng Chúa. Chúng ta không giảng lời của Đức Chúa Trời trong sự dối gạt. Chúng ta không giảng lời của Đức Chúa Trời cho mục đích ích kỷ. Chúng ta giảng lời của Đức Chúa Trời vì yêu mến linh hồn tội nhân. Chúng ta không muốn họ hư mất. Người giảng cần phải xem xét lại chính mình. Phao-lô nói, ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình. Vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 9 câu 16. Người giảng tin lành là người sống với tin lành phải đi đôi. Tôi đã cầu nguyện cho điều này rất nhiều cho chính đời sống của tôi. Tôi cầu xin Chúa cho tôi giảng với lương tâm thanh sạch, với quyền năng của Đức Thánh Linh. Nếu thiếu hai điều này, sự giảng của tôi không có hữu ích gì. Giảng tin lành là một công tác vinh quang, nhưng nó là một điều tệ hại khi giảng thiếu thành thật, thiếu sự dấn thân hay thiếu sự tinh quyết về Chúa Giê-xu. Điều này liên hệ trực tiếp cho mỗi cơ đốc nhân. Các bạn có muốn trở thành một chứng nhân cho Chúa Giê-xu không? Khi Phao-lô nói về công tác hầu việc Chúa ở đây, ông không nói về những người mục sư hay những người trong hàng giáo phẩm. Những Phao-lô nói về một cơ đốc nhân bình thường. Những người trên tòa giảng đã được huấn luyện để thực hiện công tác đó. còn công việc chúng ta là cùng giúp đỡ, hỗ trợ cho công việc này. Các bạn có dự phần đem lời của Đức Chúa Trời cho những người khác không? Đó là công tác làm chứng. Có thể Đức Chúa Trời dùng các bạn trong sự cầu nguyện, cầu thay cho những người rao giảng. Có thể Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn góp phần dâng hiến tài chánh cho công tác rao giảng. Các bạn có thể tiếp xúc và làm chứng trực tiếp với những người xung quanh mà không ai có thể tiếp xúc làm chứng cách trực tiếp với họ được. Có thể Đức Chúa Trời dùng các bạn để hướng dẫn một người mới tin Chúa Giêsu hiểu biết thêm về lời Chúa. Thưa các bạn, Chúa Giêsu đang kêu gọi các bạn trở thành những người chứng nhân cho Ngài. Đây là một công việc tốt đẹp, và tôi mong rằng các bạn đáp lại lời kêu gọi của Ngài. Trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn thứ 4, câu 3 và câu 4. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất thì chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa của đời này làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Satan là Chúa của đời này, nó đang hoạt động, nó đang điều khiển thế giới, điều khiển từng quốc gia. Nó đang điều khiển những cuộc vui chơi, nó đang cai quản nhiều lãnh vực của đời sống, nó là Chúa của đời này. Satan làm cho một người mù lòng, chẳng tin. Các bạn có nghe một số người nói rằng, tôi không hiểu tin lành, tôi nghe về tin lành suốt cả đời nhưng không hiểu được ý nghĩa gì. Tôi nghe nhiều người nói như vậy. Tại sao điều đó xảy ra? Bởi vì Satan là Chúa của đời này làm mù lòng họ. Có một nhóm công nhân làm việc dưới hầm mỏ, sau một vụ nổ lớn, hầm bị sập và họ bị kẹt dưới đó. Đến khi toán cứu cấp đến, cứu cấp họ và mở đèn sáng lên. Lúc bấy giờ có một công nhân nói với toán cấp cứu, xin hãy mở đèn điện lên. Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn đến anh, vì đèn đang mở sáng. Lúc bấy giờ họ mới biết là anh ta bị mù sau vụ nổ lớn. Ngày nay, Satan đang làm mù lòng rất nhiều người, và chính họ không biết, họ vẫn còn kêu lên, xin mở đèn lên. Xin các bạn lưu ý rằng, sự mù lòa đến từ Satan. Có khi Satan làm cho chúng ta mù lòa, nhưng chính mình không nhận biết được tình trạng đó. Có những người khác nói rằng, có những điều trong Kinh Thánh mà tôi không thể tin được, tôi không thể hiểu tại sao. Cũng có một số người khác kết lỗi tôi và nói rằng, tin lành mà tôi rao giảng là điều không có thật, những điều trong Kinh Thánh không có thật. Khi tôi nghe như thế, tôi rất là thương hại cho họ. Các bạn có biết, vấn đề trở ngại thật sự là gì không? Vấn đề trở ngại thật sự là tội lỗi trong đời sống của họ. Tội lỗi là điều mà Kinh Thánh kể ra. Thưa các bạn, nếu các bạn tiếp tục đi trong con đường tội lỗi, các bạn sẽ hư mất. Nhưng khi các bạn trở lại tin cậy Chúa Giêsu, các bạn sẽ được sự sống. Các bạn có thể trở lại với Đấng Christ nếu các bạn muốn. Và trong giờ phút mà các bạn nhận biết mình là tội nhân và nói rằng tôi nhất định từ bỏ tội lỗi và tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu, người đó sẽ được cứu. Lời của Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự sáng cho người ấy. Thay vì nói rằng tôi không thấy sự sáng và cố gắng đổ lỗi cho Kinh Thánh, tại sao các bạn không đến thưa với Đức Chúa Trời và xưng nhận tội lỗi của mình? Nếu như các bạn đến với Đức Chúa Trời, thì không có gì khó khăn cho các bạn trong sự tin nhận. Tôi muốn nói với các bạn một điều đã xảy đến cho nhà bác học Isaac Newton. Ông là một người rất thông minh, có khả năng nổi bật xuất chúng. Và một ngày nọ có người đến nói chuyện với Isaac Newton. Tôi không hiểu vì sao ông có thể tin tưởng Kinh Thánh như một đứa trẻ vậy. Tôi đã cố gắng như vậy mà không thể có được. Ông Isaac Newton trả lời. Vì các bạn yêu mến tội lỗi, và điều này dẫn các bạn đến chỗ không tin. Xin hãy quay trở về với Đức Chúa Trời, ăn năn tội lỗi, và để Đức Thánh Linh hướng dẫn các bạn vào mọi lẽ thật. Ngài rất vui mừng tỏ bày ân điển vinh quang của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ông Isaac Newton là một khoa học gia và là một người giảng luận tốt. Tại sao dân chúng không tin? Vì Satan làm mù mắt, mù lòng, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói sáng của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tin lành vinh hiển được khải thị trong sự vinh hiển của Đấng Christ, nhưng rất tiếc nhiều người ngày nay không muốn thấy hay là không thể thấy được. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn thứ tư câu 5 nói tiếp. Và chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa, vì tình yêu mến Đức Chúa Giêsu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Tôi cảm tạ Chúa qua lời nói của Phaolô. Ông rao giảng Chúa Giêsu Christ là Chúa, chứ không rao giảng chính mình. Đó là lý do mà Phaolô vẫn đưa nhiều người đến với Đấng Christ để được cứu. Nếu chúng ta chỉ giảng về chính mình, chúng ta sẽ làm cho người nghe thất vọng, vì chúng ta không có năng quyền để cứu ai cả. Chúng ta kể mình như một người tôi tớ được Chúa dùng để đem người khác đến với Chúa. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 4 câu 6. Vì Đức Chúa Trời là Đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô trở lại với thời kỳ sáng tạo. Khi Đức Chúa Trời tạo nên sự sáng, tôi không biết rõ sự sáng tạo xảy ra lúc nào. Một số đông người tin rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này khoảng 4.000 năm trước công nguyên. Tôi tin là vũ trụ này có trước đó nữa. Nhưng quay trở về với thời kỳ sáng tạo ban đầu, Chúa không cho chúng ta biết lúc nào. Đức Chúa Trời là Đấng đời đời. Ngài đã hiện hữu rất lâu, muôn đời về trước. Chúng ta đang nói trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Và sau đó, Đức Chúa Trời phán rằng, hãy có sự sáng, thì có sự sáng. Giờ đây, Phaolô nói với chúng ta rằng, Đức Chúa Trời là Đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Chúa Giêsu Christ. Giống như Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, ngày nay Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành trong linh hồn người ta. Ngài vận hành để cáo trách lòng chúng ta, và sau đó Ngài tái tạo chúng ta. Ngọn đèn vinh hiển của Tin Lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời chiếu sáng. Tại đây, chúng ta nhìn vào Ngài, chúng ta cần để thì giờ nhìn xem Ngài. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Côrintô thứ nhì, đoạn thứ tư, câu 7. Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy và bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng ta chỉ là những chậu bằng đất. Tại đây chúng ta có một hình ảnh sáng chói. Ngày nay các nhà khảo cổ học để ý nhiều đến những đồ vật bằng sành, bằng sứ được đào bới từ lòng đất. Phaolô dùng hình ảnh này để chỉ cho chúng ta biết rằng, thấy rằng, các bình bằng đất dễ bể. Phaolô nói rằng, khi chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, của quý báu này là gì? Đó là Tin Lành vinh hiển. Chúng ta đang đựng Tin Lành vinh hiển trong cái chậu bằng đất nhỏ. Đó là lý do tại sao Phaolô nói, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa. Vì tình yêu mến Đức Chúa Giêsu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ anh em. Đôi khi chúng ta có ý nghĩ, chúng ta muốn trở nên một người rao giảng nổi tiếng, hay muốn trở thành một cơ đốc nhân lớn lao. Ngày nay, chúng ta thường hay nghe những lời làm chứng với những lời khoe về chính mình. Nếu Chúa Giêsu Christ không được vinh hiển trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta không nên làm chứng, bởi vì tất cả chúng ta chỉ là tôi tớ của Ngài. Đó là danh xưng thích hợp nhất với chúng ta. Khi đề cập đến các bình bằng đất, đưa chúng ta trở về với câu chuyện xảy ra trong thời kỳ của các quan xét Gideon. Như được chép ở trong sách Các Quan Xét đoạn 7, chúng ta học biết là Gideon chỉ dùng 300 người để giải cứu đất nước ông khỏi tay người Madian đang xâm chiếm. Mỗi người được phát cho một cây kèn, một cây đuốc và một bình đất trống không. Họ để đuốc trong bình, vì thế từ xa không thể thấy được ánh sáng. Nhưng khi những người theo Gideon đến gần trại quân của Madian, họ đập bể bình bằng đất và sự sáng được tỏ ra. Thưa các bạn, đó là điều mà chúng ta cần ngày hôm nay. Chúng ta cần những bình bằng đất được đập bể. Sứ đồ Phaolô biết rằng những điều ông chịu đau đớn là vì danh Chúa Giêsu. Cái bình đất cần được đập bể ra Vấn đề trở ngại trong thời nay là không có nhiều người bằng lòng làm điều đó. Ngày nay chúng ta nghe nhiều lời làm chứng, nhưng thưa các bạn có bằng lòng trả một giá không? Chúng ta có bằng lòng chịu đập bể ra không? Chúa Giêsu đã hy sinh chính Ngài cho công việc cứu chuộc tội nhân. Chúng ta cần theo gương của Chúa Giêsu. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn thứ tư, câu 8. Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng. Bị túng thế, nhưng không ngã lòng. Phaolô đang đưa ra sự so sánh. Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng. Đây là mức độ tương đối. Nhưng sau đó Phaolô đến nói đến một mức độ cao hơn. Đó là dầu bị ép khó khăn nhiều phía, nhưng Phaolô vẫn tiếp tục rao giảng tin lành. Phaolô vẫn hướng về Đức Chúa Trời để chịu đựng và vượt qua mọi hoàn cảnh. Dầu Phaolô bị túng thế nhưng không ngã lòng, bởi nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn ông trong mọi hoàn cảnh. Qua điều này, tôi mong ước rằng chúng ta nên đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Nếu hiện nay quý vị và các bạn đang đối diện với những sự khó khăn, nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng các bạn và thêm sức cho các bạn, hầu cho các bạn vượt qua hết mọi sự này. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 4 câu 9. Bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mặt. Phaolô bị bắt bớ bởi người thù nghịch, nhưng họ vẫn không cất lấy mạng sống của ông. Khi Phaolô bị ở tù, ông viết thư cho hội thánh Philip: "Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi sẽ giúp thêm cho sự tấn tới của đạo tin lành. Đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích." Trong Philip đoạn 1, câu 12-13. Sau khi Phaolô ở tù, ông vẫn luôn nói rằng Chúa ở bên cạnh ông và công tác vẫn tiến tới. Phaolô nói: "Tôi bị đánh đập nhưng không đến chết." Chúng ta có thấy đó là điều kỳ lạ biết bao không? Kẻ thù có thể đánh quỵ Phaolô xuống nhưng không giết được Phaolô. Vì thế vào cuối cuộc đời của Phaolô, ông nói: "Ta đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin." Phaolô hình như muốn thua cuộc. Các bạn có thể nhận biết Phaolô cũng là người yếu đuối không? Nhưng trong khi Phaolô yếu đuối, đó là lúc ông mạnh mẽ. Chúng ta thấy là một người Do Thái yếu đuối như Phaolô đối đầu với quyền lực mạnh mẽ của La Mã, chúng ta xem như không có gì đáng kể. Nhưng thưa các bạn, chính lời của Phaolô đã làm cho đế quốc La Mã bị co rút lại. Theo sử gia tên là Ripon nói rằng đế quốc La Mã không thể nào chống lại người giảng tin lành của Đấng Christ. Phaolô là người yếu đuối, nhưng Đức Chúa Trời đã giải cứu ông trong nhiều lần. Ngài dùng Phaolô trong một phương cách tự nhiên và Ngài cũng dùng ông trong phương cách siêu nhiên. Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ những tôi tớ của Ngài. Các bạn và tôi đang sống trong thời kỳ của sự hòa hợp, theo thời cuộc, khi mà chúng ta định giá một người bởi sự nổi tiếng của họ, bởi những bạn hữu của họ. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng, nếu chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và theo Ngài, thế gian sẽ ghét chúng ta. Phaolô có nhiều người thù nghịch bởi vì Phaolô là người theo Chúa và hầu việc Ngài. Cho nên ngày nay tôi với các bạn không lấy làm lạ khi chúng ta là những người theo Chúa và phục sự Ngài, chúng ta đối diện với sự bắt bớ. Đó là điều tự nhiên. Nhưng xin Chúa cho tôi và các bạn giữ lòng tin cậy nơi Ngài và chịu đựng trong mọi hoàn cảnh. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin tạm dừng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây và xin mời quý thính giả cùng lắng nghe trong chương trình kế tiếp.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.